Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh dạy rằng hữu tình và vô tình đều trọn thành Phật đạo. Vậy hữu tình thành Phật như thế nào và vô tình thành Phật như thế nào? Cần phải xác định rõ câu Phật học vừa nêu không xuất phát trong bất kỳ một kinh nào. Nó chỉ nằm ở trong các bài sám nguyện thôi. Tình giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo. Các bài sám nguyện là do các tu sĩ biên tập các nghi thức đọc tụng viết ra thôi, chứ không phải là Phật nói. Và nghi thức đọc tụng tại Việt Nam phần lớn là ảnh hưởng 80% từ các nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc. Nghi thức tụng niệm Phật giáo Trung Quốc ra đời vào thời Thanh. Tác giả của nghi thức này đó là ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, và hiện nay đó đang được phiên âm Hán Việt tại Việt Nam qua cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng hay là Kinh Nhật Tụng. Trong đó có cái câu sám nguyện này. Vì là tu sĩ Trung Quốc biên tập cho nên đó, có nội dung thì chuẩn với Phật học, nhưng cũng có nội dung chưa chuẩn với Phật học. Vô tình á, chỉ cho thế giới vật chất, bao gồm cỏ cây hoa lá trời mây non nước, nói chung là thế giới đất đá, vật chất và thực vật. Các loại này thì không có tình thức với con người, do đó không thể nào thành được Phật. Cỏ cây hoa lá trải qua bao nhiêu đời kiếp cũng tiếp tục trở thành cỏ cây hoa lá thôi. Đất nước gió lửa thì tiếp tục trở thành đất nước gió lửa, chứ không thể trở thành Phật được. Cho nên á, cái vế thứ hai nhằm phát triển lòng từ bi, nâng cái vô tình lên dưới hình thức là nhân cách hóa nó, để cho người ta nuôi lớn lòng từ bi, không giết con người, không giết động vật, thì cũng nên thực tập không giết các loài vô tình là các loài cây cỏ. Mà hiện nay đó, nó góp phần để bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần gây tạo ra một cái thế giới hòa bình. Cho nên á, cái câu đó mặc dù không chuẩn về Phật học, nhưng có giá trị làm nuôi lớn tâm từ bi của chúng ta. Còn hữu tình á, thành Phật đạo á, thì chia làm ba nhóm chính. Thứ nhất, cao nhất á, là con người. Con người thì có ba cấp. Con người trên địa cầu của chúng ta là nhân. Con người ngoài địa cầu chúng ta thì gồm có hai chủng loại, Atula và Thiên. Và Đức Phật nói trong rất nhiều kinh, chỉ có con người trên địa cầu này có cơ hội tu tập trở thành thánh nhân, trở thành A-la-hán, Bồ-tát, Phật dễ dàng hơn các hành tinh khác. Do đó đạo Phật đề cao vai trò nhân bản đúng nghĩa. Và để thành Phật, các chúng sinh phải trải qua cái giai đoạn làm loài động vật hai chân. Động vật hai chân tức là con người thôi. Con khỉ thì gần giống với con người, nó có hai chân trước, hai chân sau. Hai chân sau nó đứng giống như là chân của con người, hai chân trước thì nửa chân nửa tay, cho nên nó phát triển trí óc chưa trọn vẹn. Còn các loài động vật còn lại đó là có cấu trúc xương sườn theo hình ngang, nó gọi là bàn sanh. Bàn là ngang, sinh là sinh ra, sinh ra có cấu trúc xương sườn nằm ngang, cho nên nó phát triển ý thức chưa trọn vẹn. Do đó nó không có đời sống xã hội, đời sống đạo đức, đời sống văn hóa, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh như con người được. Và loại động vật thứ ba đó là những cái loài là vi trùng, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh. Các loài này là thấp hơn loài động vật bốn chân. Loài động vật bốn chân thì thấp hơn loài khỉ vượn, loài khỉ vượn thì thấp hơn loài người. Do đó các loài động vật rất khó có thể thành Phật được. Muốn thành Phật thì trước nhất các loài động vật dầu sinh ra từ trứng, sinh ra từ bào thai, sinh ra từ sự ẩm thấp hay ra sinh ra từ sự biến hóa, phải trải qua thân phận của con người. Rồi từ thân phận con người phát triển ra đời sống xã hội, đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, dần dà mới trở thành chơn nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, Bồ Tát và Phật. Đó là một cái quá trình rất là lâu xa, có thể trải qua hàng chục kiếp, hàng trăm kiếp, hàng nghìn kiếp. Do vậy, nhớ lời Phật dạy, làm được thân người là khó. Cho nên khi đã có thân người rồi, chúng ta đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng mặc cảm về giới tính mà chúng ta đang có, dù là giới tính thứ ba hay là lưỡng tính. Chúng ta cũng đừng chán nản vì cái hoàn cảnh khổ đau mà mình đang có, vì đó là biệt nghiệp và cộng nghiệp của mỗi người, cần đối diện, khắc phục và vượt qua. Chúng ta cũng đừng chán nản khi cái bối cảnh đời sống kinh tế gia đình của mình khó khăn hơn, bất hạnh hơn những gia đình khác. Chúng ta hãy nỗ lực nhìn nhận cái quy luật của nhân quả để sống bình an, hạnh phúc trong đời. Và bằng cách đó, tu tập năm điều đạo đức, phát triển tất cả những điều thiện, thanh tịnh hóa tâm bằng thiền quán, dần dà chúng ta sẽ đi đến con đường giác ngộ giải thoát, mà đỉnh cao nhất là trở thành Phật. Thì đó là lộ trình mà con người phải đi qua. Đang khi đó, lời lòi thực vật, lòi vô tình, vĩnh viễn không bao giờ trở thành con người được, do đó chúng không thể thành Phật. Hỏi: cúng kiến có phải là cốt lõi